Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Thank you, Thanh Tùng. Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin lỗi quý vị. Xin lỗi quý vị, tôi có quá nhiều cái đầu óc này, nó nhiều việc quá cho nên tôi cũng quên. Xin thân ái chào, kính chào quý thính giả đến với chương trình hoạch định. Xin lỗi chương trình luật pháp của chúng ta. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng chính tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của Empire Law Offices trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả và kiến thức trong khoảng căn bản về pháp luật Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi chương trình và những thính giả đang nghe chương trình thì về luật pháp của chúng tôi, nếu cần những sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị trên chương trình có tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát nên quý vị cần phải gặp luật sư cho từng trường hợp của mình. Đây là một điều khoản của luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Nhưng thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn nói về những vấn đề di trú. Trong khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ này và chúng ta là một người thường trú dân, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải cẩn thận đó là cái việc đừng vi phạm vào những vấn đề liên quan đến hình sự. Tại vì khi chúng ta vi phạm những vấn đề liên quan đến hình sự thì chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng phải ra tòa di trú. Và khi ra tòa di trú thì chúng ta, một là có thể xin cancel, tức là bãi bỏ cái quá trình trục xuất, hoặc là chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là một người không được nhập cư vào Hoa Kỳ. Nhập cư đây là một người ở ngoài Hoa Kỳ không được vô Hoa Kỳ, hoặc là cái người đang ở Hoa Kỳ sẽ không được chuyển diện nhé. Cho nên tôi sẽ nói về vấn đề cancellation of removal, tức là mình xin bãi bỏ cái quá trình trục xuất. Quý vị biết rồi, nếu mà chúng ta là người thường trú dân và nếu mà chúng ta vi phạm những cái điều luật của tiểu bang hình sự, tiểu bang cũng vậy mà liên bang cũng vậy, nhưng mà nếu chúng ta rơi vào tình trạng ở trong tù, thì nếu chúng ta là thường trú dân, bộ di trú và bộ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, chúng ta gọi là Department of Homeland Security, và văn phòng ICE, tức là tôi gọi họ là cảnh sát của di trú, Immigration Code Enforcement, họ sẽ là cái người sẽ tới đưa quý vị từ tòa liên bang hay tòa tiểu bang nơi quý vị đang thi hành cái lệnh án tòa qua tù di trú, tức là immigration holding, qua nơi mà họ sẽ giữ quý vị để họ sẽ đưa quý vị ra tòa di trú. Có những người thì có thể xin được tại ngoại hầu tra, tức là chúng ta có thể xin bond, immigration bond, để mà chúng ta có thể về rồi ra đi hầu tòa. Hoặc có những người không thể nào xin bước ra khỏi nơi giữ của mình được, tức là trong tù di trú được, nhất là những người mang những cái tội liên quan đến tình dục, sắc nhiễu tình dục hoặc là những vấn đề liên quan đến thuốc, tức là drugs, ok? Và khi chúng ta ra tòa thì chúng ta phải tham khảo với luật sư của mình. Trên tòa di trú lúc nào họ cũng có một người luật sư tình nguyện để mà giúp những người không có luật sư ngày hôm đó để biết rằng là mình cần phải làm gì. Chứ họ không có đại diện cho mình ở trên tòa di trú, không có luật sư của chính phủ, tức là không có public defender để giúp cho mình. Mình cần phải có luật sư riêng của mình, và chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để biết là cái trong trường hợp của mình, việc gì có thể xảy ra, việc gì có thể làm được. Và những người nào rơi vào cái tình trạng mà chúng ta có thể xin được bãi cái quá trình trục xuất, nếu mà thực hành cái lệnh thì là cái lệnh trục xuất, thì chúng ta phải biết là nếu chúng ta là những người đã ở Hoa Kỳ này ít nhất là 5 năm, nếu chúng ta đã sống ở Hoa Kỳ này liên tục 7 năm trước khi sau khi chúng ta đã được vào Mỹ này và đã trước khi chúng ta làm những cái việc hình sự. Cái việc thứ ba là chúng ta đã không bị kết cái tội đại hình có tăng trưởng, tức là aggravated felony, và cái người xin cái lệnh này, xin cái việc bãi bỏ này chưa bao giờ xin một lần trong quá khứ, tức là chưa bao giờ chánh án ở trên tòa di trú đã cho mình được bãi cái việc này một lần rồi. Vì vậy, khi chúng ta thành công trong một cái hồ sơ như vậy, đó là một cái cơ hội độc nhất trong cái cuộc đời của mình, và đó là cái lần thứ hai mà có lẽ đó là lần thứ hai quý vị được sống trở lại trong một cái cuộc sống ở Hoa Kỳ này. Và dựa vào từng trường hợp một, chúng ta nên tiếp tục đi đến cái bước kế là làm sao để trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì một khi trở thành công dân Hoa Kỳ rồi, thì nếu chúng ta vô tình hay là có việc gì xảy ra, chúng ta không phải rơi vào cái tình trạng phải đi ra tòa di trú để xin một lần nữa, vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra một lần thứ hai. Nếu quý vị có những câu hỏi trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi ra tòa di trú thì chúng ta có thể làm gì để chánh án ở trên tòa có thể giúp cho mình, hay là không, tôi nói giúp đây không phải là họ làm việc cho mình đâu. Giúp cho mình đây là họ có thể thấy được rằng là tại sao cái việc mà mình xin bãi cái vấn đề trục xuất đó có thể được. Quý vị nhớ rằng là cái người chánh án ngồi ở đó để mà xem cái hồ sơ, để mà nghe cái sự phân bày, trình bày của hai bên, bên của chúng ta và bên của người luật sư chính phủ, chúng ta gọi là government attorney. Và cái người luật sư của chính phủ lúc nào họ cũng muốn cho mình bị trục xuất hết. Ít khi mà có những cái hồ sơ mà cái người luật sư bên chính phủ họ chấp nhận lùi bước để mà tin rằng là cái việc họ làm là đúng, là để cho chúng ta có thể lấy cái thẻ xanh lại được. Nhưng hầu hết là chúng ta phải chứng minh cho chánh án thấy là tại sao chúng ta cần phải được ở lại Hoa Kỳ này, tại sao chúng ta cần phải có cái thẻ xanh của mình trả lại cho mình, và tại sao chúng ta không có bao giờ muốn cho cái chuyện này nó xảy ra một lần nữa. Cái việc mà chúng ta hối lỗi nó rất là quan trọng ở trên tòa di trú. Nhất là những người có một lỗi thôi mà, nhưng mà tại vì cái lỗi đó nó là một cái lỗi trầm trọng. Và làm cách nào để mà cho chánh án thấy rằng là mình sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Đó là chánh án ở trên tòa di trú, chứ không phải tòa hình sự. Không phải ai cũng có thể xin cancellation or removal được đâu. Tại vì người khi mà ra tòa thì người chánh án ở trên tòa di trú và ngay cả người luật sư của phía bên chính phủ họ cũng có thể biết rằng là chúng ta có đủ điều kiện để mà xin bãi cái vấn đề trục xuất được. Nếu mà không được thì họ sẽ một phần nào đó giúp cho mình hiểu tại sao mình không có làm được cái việc này. Và sau khi mình ra tòa rồi thì mình phải làm tất cả những cái thủ tục cần thiết mà mình phải làm cho đúng ngày, đúng tháng, để mà những cái đơn mà chúng ta nộp vào và những cái giấy tờ mà chúng ta phải trình bày cho tòa nó phải được đưa vào tòa đúng ngày, đúng tháng. Có những người chánh án nếu mình đưa trễ quá họ không bằng lòng. Có những người luật sư của chính phủ mình nộp cho họ giấy tờ trễ cũng họ cũng không bằng lòng. Tất cả những cái đó mình không muốn nó xảy ra. Mình muốn làm sao để mà những cái tốt lợi, những cái phúc lợi, những cái tốt đẹp đó nó sẽ về phía bên mình càng nhiều càng tốt. Và khi chúng ta nói đến những cái tốt đẹp, những cái phúc lợi đó thì chúng ta phải nghĩ đến những cái factors. Factors là cái gì? Factors là những cái điểm ha, những cái điểm tốt, điểm xấu. Và khi mà chúng ta đi đến cái chỗ mà chúng ta phải trình bày cái hồ sơ, tức là phải có một cuộc xử, thì chúng ta phải làm sao để mà cho chánh án tòa thấy những cái điểm tốt trong cuộc sống của mình và những cái điểm xấu trong cuộc sống của mình. Vì cái quyết định của người chánh án là cái quyết định không phải là dựa ở trên một cái luật nào cả, mà nó dựa trên cái sự kiểm soát cái sự xem xét của người chánh án khi mà chúng ta đi ra tòa và trình bày cái hồ sơ cho người chánh án. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng là cái sự hối lỗi của cái người đã phạm tội đó rất là quan trọng đối với người chánh án. Tại vì nếu họ không thấy cái sự mà hối lỗi của mình cứ hăng hăng, mình cứ khăng khăng, mình nói rằng là tôi không có làm cái này bằng cố ý, tôi tại vì như vậy, tôi tại vì như thế kia. Chánh án ở trên tòa di trú vào lúc này, họ không phải là cái người chánh án ở tòa hình sự, tòa tiểu bang, để ngồi đó để mà họ quyết định rằng là mình đã làm đúng hay là mình phạm sai. Tại vì cái kết cuộc của cái tội hình sự của mình nó đã xong rồi, nó đã kết thúc rồi, mình đã bị kết tội rồi. Thì mình không có đi ngược trở lại để yêu cầu chánh án ở trên tòa di trú ngồi nghe những cái gì mình muốn nói nữa. Họ chỉ muốn biết rằng là ngày hôm nay cái cuộc sống của mình nó như thế nào. Ngày hôm nay cái lý do gì để cho chánh án thấy rằng là mình sẽ không làm việc này nữa. Ngày hôm nay làm sao mình chứng minh cho chánh án thấy rằng là mình không có thể về nơi quốc gia nguyên thủy của mình. Tại vì nếu mình bị trục xuất thì làm sao mình về đó, làm sao mình sống, làm sao như thế này, làm sao như thế kia. Nó có rất là nhiều những cái lý do và nó tùy vào từng trường hợp của mỗi người mà cái hồ sơ phải viết làm sao, sắp xếp như thế nào để mà những cái lý do đó là những cái lý do đó mà là những cái lý do mà đổi ý cái ý định của người chánh án để họ không có trục xuất mình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Tôi là luật sư Kim Phượng, mang chính cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và văn phòng Empire Law Offices ở số 55 đường East Empire Street. Chúng tôi có nhiều luật sư để cho quý vị làm những vấn đề liên quan đến hình sự, dân sự, đến những vấn đề về di trú.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Em tính hỏi là sư là nếu mà em đi bộ qua đường á, mà người ta đụng mà họ không có bảo hiểm với họ không có bằng lái thế nào được?
Ok, anh đi bộ qua đường, anh bị xe đụng, thì cái việc đầu tiên là cái người lái xe đó có bất cẩn hay không. Ví dụ như họ là cái người bất cẩn và họ đã đụng anh bị thương, bây giờ trong trường hợp là họ không có bảo hiểm thì sao? Họ không có bằng lái, cái việc đó không phải của mình quyết định. Đó là ở nha lộ vận. Nhưng họ không có bảo hiểm thì chuyện gì xảy ra cho mình? Vì mình bị thương tích mà. Đây là bộ luật thôi. Thì nếu họ không có bảo hiểm mà mình phải đi bác sĩ, mình phải bị chịu những cái sự thương tích đó và mình phải trả phí tổn cho những cái việc đó, thì mình có thể đưa họ ra tòa tùy theo cái số tiền đó nhiều ít như thế nào. Ít thì mình ra small claim, tòa nhiều thì mình ra tòa lớn, tức là superior court. Đó là câu trả lời, ok? Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và những cái điểm tốt mà chúng ta muốn trình bày cho chánh án thấy là gì? Là chúng ta ở Hoa Kỳ này bao nhiêu lâu? Chúng ta có những cái sự liên hệ như thế nào? Nếu mà một người là một người cha và có những người con ở còn cái tuổi nhỏ, mà nếu mà cái người cha này là cái người phải nuôi cái đứa con này, và nếu người cha ra đi thì làm sao mà những đứa con này nó có được cái sự cung cấp về tinh thần, về vật chất, về tài chính. Và thêm vào đó, nếu cái người cha này đang làm một cái công việc gì ở đây mà những cái công việc đó không thể nào tìm được ở nơi họ đi, họ sẽ đi về để ở trở lại, thì chánh án có gửi họ về đó không? Tùy theo cái người chánh án và tùy theo cái điểm tốt.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hồi nãy mới hỏi luật sư á, thì vừa cái câu hỏi mà đi bộ qua đường luật sư.
Yes.
Mà nếu họ không có bảo hiểm mà tôi có bảo hiểm xe mà lúc đi bộ vậy, tôi có thể hiện được không ạ?
Dùng cái bảo hiểm của anh không á hả?
Dạ.
Anh là cái người đi bộ chứ anh không phải là cái người lái xe, thì làm sao bảo hiểm xe của anh họ sẽ bồi thường được?
Dạ.
Okay.
Ok. rồi, cảm ơn bác sĩ.
Ok. Tôi nói như vậy là tôi chỉ trả lời tổng quát thôi. Nếu quý vị đi vào chi tiết và những cái vấn đề cái anh này anh vừa hỏi, một cái câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà nó có thể xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề khác. Bây giờ anh nói anh ấy đi bộ và anh nói là anh có thể dùng cái bảo hiểm xe của anh để anh được bồi thường hay không. Tôi không biết là cái bảo hiểm xe của anh ta underwrite họ gồm có những cái gì. Tổng quát mà nói thì họ chỉ bảo hiểm cho vấn đề đụng xe thôi chứ không phải vấn đề bảo hiểm cho cái người mà đi bộ nhé. Nhưng trong cái trường hợp hai cái xe đụng nhau mà cái xe kia không có bảo hiểm thì cái xe của mình, nếu mình có bảo hiểm full coverage hoặc mình có bảo hiểm 1,5 triệu thì tùy theo cái việc mà cái bảo hiểm mình đó họ đền xe và thương tích hoặc là họ đền chỉ thương tích thôi. Ok, rồi, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và những cái điểm mà nó không có tốt cho mình là cái gì? Là mình đã phạm cái tội đó. Và cái tội đó nó là những cái tội gì? Nó ảnh hưởng như thế nào đến cái con người của mình? Nó ảnh hưởng như thế nào đến cái người mà mình đã làm sai với họ? Có những người mang cái tội, phạm tội liên quan đến một người khác, làm cho cái người đó bây giờ cuộc sống của họ như thế nào? Nó có rất là nhiều những cái điểm trong một cái hồ sơ như vậy. Và những cái việc đó là cái việc chúng ta phải làm việc với người luật sư của mình để người luật sư của mình có thể giúp cho mình hiểu được rằng là mình có thể làm sao để mà giải quyết cái hồ sơ này để cái kết quả đó là một cái kết quả tốt đẹp cho mình. Tùy theo từng trường hợp và như tôi đang nói, cái người chánh án là cái người có đủ thẩm quyền để mà bãi cái vấn đề trục xuất này, để mà cho mình được ở lại Hoa Kỳ này và lấy lại cái thẻ xanh. Cho nên cái việc mà đứng trước mặt người chánh án này, mình phải làm sao để mà tuyệt đối cho người chánh án thấy rằng là mình là một cái con người tốt ngày hôm nay, mặc dầu mình đã có cái lỗi lầm trong quá khứ. Và với cái việc làm mà chúng ta làm, việc làm đây là cái hình sự mà nó xảy ra. Có những người chả có một cái hình sự quan trọng gì cả, nhưng vì lý do này, vì lý do khác họ bị đẩy qua tòa di trú thì mình phải chống trả để mà mình đưa cái hồ sơ trở lại hoặc là lấy cái thẻ xanh trở lại. Và trong thời gian cái hồ sơ này ở trên tòa có rất là nhiều những cái việc nó xảy ra. Và với những cái việc nó xảy ra đó, một là cái thời gian nó đi qua rất là nhiều. Và vì vậy khi tôi nói rằng là, tôi vẫn nói rằng là nếu mà chúng ta bị đưa ra tòa di trú và cái hồ sơ này nó càng kéo dài thì có lẽ nó lại càng tốt cho mình. Nhưng có nhiều người muốn giải quyết ngay tức khắc để mà rồi còn làm việc khác, nhiều khi giải quyết ngay tức khắc nó không tốt. Cho nên mình phải coi lại cái cách làm việc nó như thế nào ở trên tòa, ở văn phòng nơi mình đang để cái hồ sơ của mình ở nơi đó để được giúp đỡ. Và trong cái thời gian cái hồ sơ đang cứu xét thì có những cái hồ sơ không phải là cái loại hồ sơ này, có những cái loại hồ sơ khác, mình có thể xin bãi cái việc bị trục xuất dưới một cái khía cạnh nào đó. Thì tùy theo từng trường hợp một thì chúng ta có thể yêu cầu tòa và cái người công tố viên của chính phủ là người luật sư của chính phủ, họ có thể phản đối hay là họ có thể đồng ý với mình nếu mà mình trình bày cho họ thấy trong một cái văn bản là tại sao chánh án nên cho mình được cái lệnh bãi cái vấn đề trục xuất này mà không phải đi đến cái chỗ đưa cái hồ sơ ra xử. Trong những cái trường hợp như vậy rất là khó. Và cũng phải nói rằng là nó hoàn toàn dựa vào cái khả năng kinh nghiệm học thức của một luật sư và nó dựa vào những cái bằng chứng mà chúng ta có ở trong cái hồ sơ. Nếu những cái bằng chứng đó có thể trình bày cho chánh án thấy rằng là cái tốt đẹp nó đã xảy ra trong cái cuộc sống sau những cái lúc mình đã làm những cái hình sự xấu đó. Làm việc như vậy rất là khó thưa quý vị. Không phải là ai cũng có thể làm được cả. Cái kinh nghiệm của người luật sư làm cái chính trong những cái hồ sơ này. Và cái cách uyển chuyển làm việc của người luật sư cho cái hồ sơ của mình, nó là một cái dấu hiệu và cái kết quả tốt đẹp. Nếu mà chúng ta đã làm việc đúng với những gì đòi hỏi ở trên tòa trong những vấn đề liên quan đến cancellation of removal, bãi những vấn đề trục xuất của những người thường trú dân ở Hoa Kỳ này. Còn những người không là thường trú dân thì sao? Có chứ, có những người không là thường trú dân cũng bị đưa ra tòa di trú nữa. Ai là những người không là thường trú dân? Cái người mà nộp đơn xin cái thẻ xanh chưa được là công dân Hoa, chưa được là thường trú dân thì là sẽ bị đưa ra tòa di trú. Những người đã ở Hoa Kỳ này trên 10 năm mà chưa bao giờ là thường trú dân, những người có những cái điểm tốt sống ở Hoa Kỳ này, nó là một trong những cái điểm chính để chúng ta xin bãi cái vấn đề trục xuất. Hạnh kiểm của một người, good moral character, rất là quan trọng trong tất cả mọi trường hợp. Những người không có bị kết tội những cái hình sự, và những người mà tôi vừa kể trên có thể chứng minh được rằng là nếu họ phải rời khỏi Hoa Kỳ này thì người phối ngẫu của họ là thường trú dân hoặc là công dân Hoa Kỳ, và con của họ hay là cha mẹ của họ sẽ phải đối diện với những cái sự rất là khó khăn, không phải exceptional mà extreme, tức là rất là khó khăn. Ok, những cái trường hợp này nó xảy ra khi mà cái người con hay là cái người cha là mẹ, tức là người con trai của cái ông bà cụ này phải nuôi ông bà cụ này, vì ông bà cụ này cả hai người đều là những người đang ở cái tình trạng disabled. Không có cái người con này thì làm sao mà ai có thể nuôi ông bà cụ này được. Đây là một trong những cái trường hợp mình có thể làm việc đó. Ok, rất là nhiều trường hợp khác nhau, không thể nào nói mà trường hợp như thế này như thế kia được, tùy theo cái trường hợp nó như thế nào.
Thưa luật sư, có vị tin giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, xin hỏi luật sư là nếu một người mà bị giữ cái thẻ xanh á, mà khi họ làm xin làm work permit á, thì họ vẫn được coi là thường trú dân không, hay là họ gọi mấy người đó là gì?
Ok, họ gọi mấy cái người đó là đang đứng ở dưới cái sự quản chế của Bộ An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, tức là Order of Supervision. Họ không có một cái dạng gì hết, họ chỉ ở đây với được cái phép là họ phải trình diện bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm gì đó, theo như cái giấy của họ đã ra đề nghị cho họ phải làm. Và họ vẫn có thể xin cái giấy đi làm, họ phải làm cái giấy đó mỗi một năm một lần.
Vậy cái box mà mình nói họ có phải là thường trú dân thì cái đó mình không có đề chỉ tỏ gì ha, được.
Cái box mà hỏi là họ có là thường trú dân không thì để no, rồi mình phải để trên cái đơn đó những cái giấy tờ về order of supervision họ đang có. Ok,
vậy mình có còn được, họ có còn được dùng cái social của họ không?
Ok, họ social thì vẫn bình thường chứ nhé.
Thì vẫn bình thường,
tại vì social đó họ có từ cái lúc họ vô đây. Mặc dù họ bị tước đi cái dạng thường dạng, họ bị, tôi nói cho rõ thêm một chút nữa, họ bị tước đi cái thẻ thường trú dân, nhưng cái dạng thường trú dân của họ đó, họ đã bị tòa ra lệnh trục xuất, nhưng họ vẫn cùng cái số A number họ đang có. Họ vẫn cái A number họ đang có, ok?
Vậy là em vẫn bỏ cái A number vô cho họ phải không?
Yes, luôn luôn cái A number, không bao giờ nó trốn chạy khỏi bất cứ một người nào đã bước vào Hoa Kỳ có cái A number.
Nhưng mà cái resident status của họ là em phải ghi no.
Trong cái đơn mà em đang nói tới ra phía bên tay phải nó có cái khấu đó, thì em phải
xem
là họ bị trục xuất về cái gì thì mới biết cái khấu đó được. Ok?
Ok.
Rồi.
Cảm ơn luật sư.
Không có chi. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Có những người không thể nào xin bãi cái lệnh trục xuất ở trên tòa di trú được. Ok, là cái việc đầu tiên như tôi đã nói là đã có một lần được rồi, thế là không xin được nữa. Ok, À, cái vấn đề thứ hai là nếu cái người đó bước vào Hoa Kỳ này là một cái người làm việc ở trên tàu, có những người làm ở trên cruise ship ha, họ vào đây, họ đi qua đây là vì họ làm trên cái chuyến tàu đó, và họ vào Hoa Kỳ này sau 30 tháng 6 1964.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hỏi luật sư nữa là ví dụ như có một người ly dị mà người đó không chịu ly dị, nhưng mà sau đó người vợ vẫn được ly dị, thì họ có là thuộc về người đó là ly dị hay là vẫn là married hả luật sư?
Đó, cái câu hỏi này nó rất là phức tạp, nhưng mà nó lại không phức tạp đến độ như vậy. Cái câu hỏi này có nghĩa là hai người lấy nhau, đến một lúc nào đó một người muốn ly dị người kia nhưng mà cái người đó lại không muốn. Cho dù cái người đó có muốn hay không muốn, cái người đó vẫn phải ly dị cái người họ không muốn sống với mình nữa. Có thế thôi, không ai quyền buộc người nào khác ở với mình nếu cái người đó không còn có thể ở với mình vì cái sự khác biệt. Cái sự khác biệt đây là vì cái gì đó tôi không cần biết. Nhưng mà một khi một người trong một cuộc sống vợ chồng đã không muốn ở với người kia, thì không có lý do gì mà cái người không muốn sống với cuộc sống vợ chồng đó phải bị ràng buộc ở với cái người phối ngẫu. Họ có quyền ly dị, có cái sự hợp tác hay không hợp tác của cái người phối ngẫu. Đó là câu trả lời của tôi, ok?
Và ví dụ như mình không chịu ký giấy ly dị, thì cái người kia được quyền ly dị, thì tòa có gửi cái giấy báo mình biết là người kia đã ly dị mình, bây giờ mình là divorce status không?
Lẽ dĩ nhiên, một khi một trong hai người đã nộp đơn xin ly dị, thì cái cuối cùng là tòa sẽ cho mình cái giấy báo là mình đã được ly dị ít nhất là 6 tháng, cho dù cái người kia không bằng lòng, mình cũng được ly dị. Họ không cần phải ký giấy tờ gì hết á. Ok?
Nhưng mà em muốn hỏi là người kia có nhận được giấy báo là người bên mình đã đòi ly dị người đó, người đã có nhận được giấy báo không?
Ok, em hỏi tôi như vậy là vấn đề về cách làm việc. Trên tòa, một khi mà một người nộp giấy tờ vào tòa để mà xin được ly dị, chúng ta gọi là petition, thì những cái giấy tờ đó phải được báo cho cái người kia biết, để họ biết là mình đã nộp giấy tờ vào tòa để xin ly dị, và cái người đó họ phải nhận cái giấy tờ đó bằng cách này hay cách khác, chứ không thể nào nói là không nhận được rồi tự nhiên cái hành ly dị, chuyện đó không có xảy ra. Tôi nghĩ câu hỏi của anh nó có rất là nhiều khúc mắc trong đó, cho nên nếu em nghe còn trẻ lắm, tôi đề nghị em nên đi học luật đi, tại vì em rất là giỏi nhé. Em hỏi những câu đó thì em rất là nhiều vấn đề lắm, thì em đi học luật đi để em biết là câu trả lời như thế nào. Còn nếu em muốn biết thêm có thể gọi cho mình làm việc nhé. Ok?
Ok, cảm ơn luật sư.
408-947-7717 nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Những người không xin được cái lệnh bãi bỏ trục xuất là nếu họ có một cái loại visa J1.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ thưa luật sư, ví dụ như là mình muốn cái chỗ một cái nào đó mà người ta cho mình một giả sử mình muốn đại khái muốn cho là không cần biết, nhưng mà người ta cho giới hạn mình tháng tới mình sẽ mua ra, nhưng mà mình những người đó người ta tìm không được cái chỗ người ta mua gì thì tội người ta quá, phải ép buộc người ta đi hả sao giờ thưa luật sư?
Ok, đây là câu trả lời nhé.
Dạ. Yeah.
Cái người chủ nhà họ cho mình mướn một cái căn nhà hay là một cái căn hộ, họ cho mình cái giấy báo để mà mình dọn ra, và bây giờ mình nói rằng là họ cho mình cái giấy báo nhưng mà mình không tìm được nhà thì mình không đi được, phải bắt người ta dọn nhà thì tội nghiệp người ta quá. Thế thì ai tội người chủ nhà? Tôi không có bênh ai hết, tôi chỉ nói rằng là trên luật, nếu mình ở một cái nơi nào đó đã quá một năm, người chủ nhà cần phải cho mình 60 ngày. Nếu họ làm theo luật đòi hỏi, họ cho mình 60 ngày thì mình phải có bổn phận tìm một nơi khác để ở. Không phải vì mình có con nhỏ, không phải vì mình có cái lý do này, lý do khác. Họ không có để ý đến vấn đề đó. Luật không có nói rằng là vì mình có con nhỏ, người chủ nhà phải bắt buộc cho mình ở lại. hoặc là vì mình không tìm được chỗ ở thì tội nghiệp cho mình quá, người chủ nhà cho mình ở lại. Ok?
Ý em nói ví dụ như là có thể cho mình 1-2-3 tháng. Nó đùng cái gì kêu tao đi thì tội nghiệp quá, như trong vòng 1 tháng người ta đâu có tìm chỗ nào tao ở đâu.
Ok, đúng. Nếu mà cái sự mướn nhà của những người đang mướn nhà là dưới 1 năm thì họ chỉ phải đưa 30 ngày, hoặc là mình đang có month to month, tháng này qua tháng khác, thì bổn phận của người chủ nhà chỉ phải chờ mình 30 ngày thôi. Mình không làm theo như những điều luật đó thì chủ nhà có thể trục xuất mình. Còn mình ở trên 1 năm, 2, 3 năm, 6, 7 năm, chủ nhà phải cho mình 60 ngày và họ đưa mình giấy giấy tờ, ok?
Dạ dạ, thấy nhiều người, thấy nhiều cái gia đình người ta ép như họ đi trong 1 tháng mà người ta tìm ra chưa có chỗ ở.
Thì bây giờ tôi cho cái
câu trả lời đó.
Ok, thì bây giờ tôi cho cái câu trả lời đó. Thì những người nào cần 60 ngày thì yêu cầu chủ cho mình tờ giấy 60 ngày. Người nào cần 30 ngày thì yêu cầu chủ cho mình giấy 30 ngày nhé.
Giả sử như người chủ không kiểu nó kêu mình phải bắt buộc mua ra khỏi cái nhà, mua ra cái cho nhà, cái nhà mướn này trong vòng 1 tháng mà mình... mà không mua người ta cũng ép đi
mà
phải làm sao?
Ok, nhất là tôi hết rồi, nhưng mà xin phép Thanh Tùng và xin phép người đẹp Bích Linh cho tôi trả lời câu hỏi này, tại câu hỏi này đã được hỏi quá nhiều lần. Thứ nhất, không ai ép buộc mình gì được cả, tại vì là họ làm đúng luật thì mình phải đi. Ok, cái thứ hai, nếu mình không đi và đúng luật mà người chủ nhà đã làm đúng luật thì họ có thể làm giấy tờ trục xuất mình ra khỏi nhà. Ok, đó chỉ có câu trả lời như vậy thôi nhé. Nếu anh cần thắc mắc thêm gọi số điện thoại văn phòng 408-947-7777. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Xin cảm ơn Thanh Tùng.